ai đi rửa lại thói quen thấy khó chịu hết. Chắc chắn như vậy, cũng như dần có thói quen đi bộ hai chân thì dần mình chỉ đi một chân thôi, mình thấy khó chịu hơn. Nếu bây giờ mình quen chiều nữa rồi mà bữa đó mình không chiều thì mình thấy khó chịu. Mà cái bữa mà nó được chiều rồi mà bữa đó nó không được chiều nó cũng làm dữ nữa. Thành ra đó nó chẳng qua là thói quen hết. Mà cái thói quen như vậy á, cái thói quen nó có cái tác tệ thì không bao giờ nó dừng hết, mà càng ngày nó càng thêm rồi nó sinh ra thêm nhiều chuyện nữa. Ví dụ như là mới đầu nó đòi cái gì cũng được, thì đâu phải nó đòi cái gì cũng được xong chứ nó không đòi nữa đâu. Nó đòi thêm cái khác nữa, nó đòi thêm, nó đòi giết cũng được ấy. Mà khi nó đòi không được ấy, thì nó cũng chịu yên nữa, nó chửi mình. Nó chửi, như con cái mình chiều nó vậy đó. Chứ đâu phải là mình bảo mình chiều nó thì cái tính hư của nó yên đâu. Càng chiều thì nó càng phát sinh. Cái tâm của con người nó lạ lùng ấy. Khiến như vậy á, mình biết ngay là mình ngủ đủ và mình ăn đủ thôi. Còn mà thấy nó quá rồi đó, mà thành ra Đức Phật thường nói ăn uống để có điều độ, đừng có ngon miệng mà ăn nhiều. Thực sự thì ai cũng cái thói đời ấy, thì mình cứ ngon miệng mình ăn nhiều. Nhiều khi mình quên đi nữa, cái bữa nào ngon mới ăn nhiều. Nhưng mà thực sự ra một cái người, nhất là người tu thiền á, ngon thì ngon mấy ngon cần thiết. Tại vì cái quan trọng nhất là cái bao tử, bụng mình, sức chứa trong tử. Tại vì cái đó nó rất quan trọng. Nếu mà mình ăn no quá đó, mình ngồi thiền không được, nó dễ sinh bệnh lắm. Mà thứ hai nữa đó, tại vì khi ngồi thiền là gì đâu, mình bắt đầu mình lắng tâm mà. Mà lắng tâm thì nó buồn ngủ ghê lắm. Nhất là mình chưa quen đó, mà lại thêm cái no bụng nữa thì chắc chắn là nó ngủ. Mình cưỡng nó khó lắm, chống nó khó. Thì khi mình đói á, mình thấy khó chịu thật. Nhưng mà khi mà tập quen á, thì lại thấy là trong cái lúc đói sức chịu đựng rất mạnh. Chứ mà ăn no á, ăn no đầy đủ chịu đựng giờ lắm. Vì vậy thì cộng với thắng Mỹ á, mấy cái anh đói chịu đựng giỏi lắm, công nhận. Mà khi mà mình quen rồi thì tôi có hồi tôi qua Na Uy này, thì người tị nạn như Na Uy á, đa số là họ người trà. Thì đầu tiên tôi đến tôi ở nhà cái anh Phật tử đó. Thì khi mà tôi đến tôi ở nhà anh ta thì tôi nghe mấy người xung quanh đến chơi nói chuyện ta là cứ than phiền anh ta một điều là khi mà đi bộ với nhau á, mà mấy ông kia cứ nói mày đi bộ sao mày đi mà phải chờ người khác đấy chứ. Thế tôi hỏi sao vậy, mà cái thằng này nó đi là nó đi như chó, như là gió vậy đó. Nó đi là nó như xe lửa chạy, nó không chờ ai hết á. Mà tôi thấy ở bên Na Uy á, đồi núi không à. Một bữa đó anh mới dẫn tôi đi bộ á. Anh dẫn đi để anh giới thiệu với nhà khác. Tôi đi là tôi sợ luôn. Mà anh ta đi rất bình thường ấy, đi mình không có thấy lạ đâu. Mà mình chạy cũng kịp nữa. Mà lên, nó cứ lên dốc này, nó hết lên dốc này tới dốc khác rồi. Mà cứ thấy cái lúc về tôi thở dốc rồi tôi mới hỏi là chứ sao mà anh ta sao mà khỏe vậy. Anh mà không có, tại vì sư con đi chài đó. Thì tôi mới thấy là quả thiệt những người chài lưới người ta khỏe thật. Chưa hết nữa, cái lần sau tôi qua nữa thì anh thất nghiệp cả năm rồi, thành ra anh phải đi làm, đi tìm việc làm. Thì anh làm mà nó vào cái mùa, nó vào mấy cái tháng này này, thì phải đi hái táo hay bom á. Mà đến chiều mới về, trời nó lạnh căng căng, mỗi lần về người nó tím, mà chịu đựng giỏi lắm. Rồi tối đến á, đâu có ngủ, đi làm về không ngủ á. Tối đến là bắt đầu lột giấy hết, làm giấy lại, sơn nhà, sơn cửa, mà toàn buổi tối không ngủ, sáng ra đi làm tiếp. Tôi thấy tôi sợ quá, tôi phải la. Tôi bảo cái điều này là lao chết, lao tâm, lao lực mà chết thì sẽ sống nổi. Thế mà thầy đừng có lo được. Con mà hồi xưa mà con đi chài lưới, con ra bỏ chài giữa khơi đó, không ngủ đêm ngủ, không bao giờ ngủ ban đêm hết á. Con quen rồi, không sao hết á. Thì mình thấy vậy đó. Thì về sau này tôi về tôi gặp một anh Phật tử nữa của thầy Đánh Thiện xuống Ly Ông á, cũng khỏe vô cùng. Thì tôi mới nói, tôi mới nhớ, tôi mới nói chuyện thầy Đánh Thiện thấy bảo là dân chài họ uống nước mắm mà, như là Tây uống rượu nữa. Thì ra nó khỏe lắm, nhưng mà tôi thấy và tôi thấy tôi nghĩ là anh này không ngủ không hết được sao anh khỏe chứ, mà khỏe thật, rốt cuộc đâu có gì đâu, khỏe vẫn khỏe như cháu mà cả hai vợ chồng. Thì mình thấy là không phải rằng là cái giấc ngủ hay là bỏ cái giấc ngủ nó tai hại hay hại sức khỏe gì đâu. Và riêng kinh nghiệm tôi thì tôi thấy là ngủ vừa đủ và mình tập dần nó ngủ ít đi, ăn ít đi thì rất sáng suốt. Nó không phải là mình không có cái cảm giác mệt mỏi, không có cái gì đâu, nhưng mà lâu ngày mình quen đi ấy, thì mình cảm thấy như là mình chịu đựng dễ dàng thôi. Nhưng mà thực ra nó có, hồi xưa hồi nhỏ với Việt Nam mình, dân Việt Nam mình có tính là cứ ngủ trưa hả không, ngủ trưa mà không ngủ trưa thì bố mẹ la, thế mà mình ồn cái thì để cho ba mẹ ngủ. Thì nhà cứ nói vậy, rồi là bố mẹ cứ không biết sao bắt đi ngủ hết để cho khỏi phá người gì hết. Thì nó đâm ra lớn nó quen rồi, cho đến bây giờ này mà hễ không ngủ trưa là tự nhiên nó mệt, nhưng ít ra thì cũng phải nằm xuống cái ha? Cũng phải có nằm, nó không biết không ngủ cũng được, nhưng mà nằm nó nghĩ gì như là sao cũng được hết, nhưng mà nó gọi là ngả lưng tí đó. Và đâm ra nó thành ra cái thói thì yên đến cái giấc nó như vật ngủ cũng được. Thì mấy đứa nhỏ nó qua bên này này, nó lại quen bên này nó ngủ trưa. Thành ra mỗi lần mà tôi qua cái xứ khác, qua đến đâu đến giờ tôi đi nghỉ trưa mà thôi giờ thầy đi nghỉ, mấy đứa nghỉ, đứa nào nó cũng lắc đầu, nó mà đâu có ngủ trưa bao giờ hết, nó quen như vậy. Thành ra đến cái giờ đó mình làm thì làm, đến giờ đó làm không được. Mà ví dụ như mà hôm nào đó mà mình không được ngủ trưa như vậy ấy, thì nó mệt lắm, nó kéo dài cả đến 5-6 giờ chiều nó mới hết. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu ấy, mà thôi giờ phải bỏ nó đi thì quả thực nó có mệt chứ, nhưng mà nó ăn thua nữa rồi, mình bỏ nó nhưng mà mình phải cũng như là mình tĩnh tâm hoặc mình niệm Phật hoặc mình làm gì đó. Chứ còn mình thì tự nhiên mình chỉ bỏ nó rơi khơi thôi, tự nhiên mình cứ mệt mình không biết để làm gì hết. Thành ra mình phải thấy như vậy ấy, thì hoặc là mình nghĩ là ôi nó mất thì giờ. Còn phần nhiều quý vị đây thì có công ăn việc làm rồi, thành ra không thể nghỉ trưa được, nghỉ trưa chủ nó đuổi mất. Chứ còn rảnh rảnh như là mấy thầy tu thì chưa không biết làm gì hết, chứ quảng đạo cũng vậy, chưa là sắp phong bì sắp thùng thì xong rồi tôi đi ngủ chứ, nghỉ chút. Nhưng mà thực ra nếu mà nhất là những người tu thiền đó, thì ít ngủ thì là hay chừng đó. Hồi mà tôi mới xuất gia nó vậy, như hồi xưa mình thanh niên mà buồn ngủ lúc nào ngủ lúc đó, khi vào chùa á mà khổ cái là đâu có biết luật lệ chùa gì đâu, mới đi tu. Đi tu là vô chùa tu luôn, thì ông thầy cũng bảo là tu không được ngủ ngày, không biết ngủ ngày là gì hết. Thế ra là ngủ đúng giờ đó, ngủ như là ví dụ như là 9-10 giờ sáng đi ngủ không có được, chỉ nghĩa là ngủ ban đêm, thức dậy rồi là thức suốt cho đến quá giờ trưa, ăn trưa xong mới được nghỉ tiếng hồ vậy thôi, ngoài ra không được ngủ. Thì mình ngoài đời thanh niên mình quen rồi ngủ nhiều, những thanh niên nào mà không ngủ nhiều, bây giờ vô trong đó ngủ ít thì quả thực nó cũng có những cái khó chịu với mệt. Rồi ăn chay bụng lúc nào cũng rỗng hết, cạo đầu lúc nào thấy lạnh lạnh, rỗng đầu lành thì nó thiếu ngủ thiếu nhất gì đủ thứ. Nhưng mà nó không ơi, thầy Thiện Huệ này bây giờ là quý vị thì thường nói là thấy ốm hả, nhưng mà cái hồi mà thấy mới xuất ra người thấy còn nhỏ hơn đây nữa, thì bây giờ là tại vì thấy ốm nên là thấy thiếu thịt thôi, chứ còn cái vóc cái xương mà thấy á, cái hồi mà thấy xuất ra thấy nhỏ hơn đây. Nhưng mà thấy xuất ra chỉ có trong vòng chừng nửa năm thôi, không đến nữa, mà lại thấy xuống dưới chùa Bình Dương ở dưới đó là cuốc đất này nọ. Cái hồi đó mà thấy trở về thì tôi thấy thấy khác hẳn, thấy to ra. Hồi đó là thấy to, người to ra mình thấy lạ lắm, mà đâu gì ăn cái gì cũng ít, ngủ cũng ít, cái gì cũng ít hết á, mà lại khỏe, lại to ra đấy. Thì mình mới thấy mà không phải cái đó, nhiều người cứ nói là tu ăn chay thì nó thiếu sức khỏe, không phải. Quả thực nó cũng có, nó mình ăn cái đồ ăn nó có ảnh hưởng cơ thể chứ, nó có. Nhưng mà cái cơ thể của mình á, có bị dễ bị cái đồ ăn ảnh hưởng hay không là ăn thua cái tinh thần nữa. Thế cái tinh thần của mình sa sút á, thì những cái đồ ăn, những cái đời sống xung quanh nó mới ảnh hưởng được vào cái cơ thể mình. Cái tinh thần mình yếu á, thì mình nghe một tiếng động mình khó chịu rồi. Còn tinh thần mình mạnh á, thì ông bên cạnh ngáy ro 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 mình cũng ngủ như thường, mình cũng thấy khó chịu. Mà mình bị mất ngủ á, mà nếu cái tinh thần mình nó mạnh á, cái mất ngủ nó cũng làm mình khó chịu, thành ra nó không bị ảnh hưởng cơ thể. Còn mà trong cái lúc mình mất ngủ á, mình khó chịu, mình trằn trọc, mình bực bội, mình cứ muốn được ngủ này nọ, thì sáng dậy là nó ảnh hưởng cơ thể mình, thấy rạc người, hết xanh sao thì nó hốc hác. Chứ còn bây giờ một bữa nào mà lỡ mà quý vị bị mất ngủ đi, mình cứ vui vẻ như thường, cứ ngồi tụng kinh hay là cứ niệm Phật thầm thầm, hoặc là cứ thoải mái đi, không có đòi hỏi là phải ngủ được cái gì. Thì sáng ra mình mệt á, có cái mệt của cái mất ngủ á, nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều gì hết á, và nó không có cái hậu quả về sau gì nữa, nó không thành bệnh thành gì hết á. Tức là ăn thua cái tinh thần mình rất nhiều. Tại vì cái hồi mà xuống chùa sao anh em huynh đệ gì nhá, thương mến nhau rồi tu hành chung rồi ăn uống chia sẻ kham khổ gì, mà nó vui vui lắm. Rồi nghĩa là biết thương cái gì nhau rồi lại mới vào đạo nữa, thấy thích đạo pháp, thấy tìm hiểu cái gì thấy thích. Tôi thấy nó không có ảnh hưởng cơ thể gì hết á. Nhiều món ăn, nhiều món chay tôi chưa ăn được lúc nào hết, không biết ăn nữa, mà ăn vô chẳng thấy ngon gì hết. Hồi đó tôi mà ăn mì canh xong tôi bảo y như mình nhai cái gì, cái giấy hay gì cũng thấy không có vị gì hết. Nhưng mà nó thân thể nó vẫn khỏe như thường. Thế thì mình chứng tỏ điều là quả thực như vậy, ăn thua cái tinh thần rất nhiều. Và đồng thời á, cái vấn đề mà nó cũng có một phần nữa, tức là cái nếp sống, cái ăn uống của mình nó cũng ảnh hưởng ngược lại cái tinh thần của mình. Tại vì mình phải ăn vừa phải, ngủ vừa phải thì cái tinh thần nó sáng suốt. Thì khi tinh thần nó sáng suốt thì tự nhiên mình lại ảnh hưởng trở lại cái cơ thể mình. Thành ra vì vậy mà có những cái chuyện mà người ta nghe ta thấy lạ chứ, nhiều khi ví dụ tôi làm không được nhưng mà tôi tin, chắc chắn tin, không nghi ngờ hết. Nhưng mà có những cái gì mà họ suốt đời mang đó, nhất là bên Ấn Độ ấy. Mới đây là tôi coi cái báo ở trong báo Phật giáo Việt Nam nó có đăng lại một cái bài báo của cái tờ báo Mỹ, mà nó chuyên môn về cái chất dưỡng, chất đồ ăn thức uống gì cho con người á. Cái báo nó chuyên môn nghiên cứu vậy. Thì nó mới nghe là có một cái ông ở bên Ấn Độ 30 năm trời nên rồi không ăn miếng. Nó mới qua tận nơi nó sống gần để thế là chứng minh rằng là cái điều đó là sự thực. Cho một người qua tận nơi sống gần gũi, ông chỉ có uống nước thôi, uống nước là bình thường thôi, nhưng mà cũng phải là uống nước thế cơm, uống bình thường thôi như mình thôi, còn ngoài ra không ăn gì hết. Mà mục tiêu chi vậy? Ông bảo là từ cái lúc ông phát nguyện đó, tức là để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mà đến nay là 30 năm trời không ăn một tí gì trong người, mà người vẫn khỏe như thường, khỏe hoàn toàn. Và cái bài báo đó là dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt đó, thì họ còn nói là, và có thể nói là còn khỏe hơn cái người bình thường đó. Nghĩa là nó đến nó khám cơ thể, mà bác sĩ đến khám nó lên gì rồi ở bên cạnh cả tuần lễ, rõ ràng vẫn không ăn, không ăn mà vẫn sống. Còn có những cái người mà họ tu như vậy, mà đó là một người đàn bà ở bên Ấn Độ, họ có nhiều người tu lại, tức là bà đã cả đời mà tu theo cái lối mà chụp hình mạnh khỏe như thường. Thì mình thấy là những người đó họ sống bằng tinh thần, họ giữ lấy cái tinh thần như vậy nuôi dưỡng. Thì có thể nói như trường hợp này Hư Vân Hòa Thượng mà nhập thiền định mà trong vòng cả tháng như vậy đâu có ăn uống nhập thiền đấy, xung quanh không biết gì nữa hết, ngồi cứng như pho tượng mà có chết gì đâu. Mà tỉnh mà khi mà nghĩa là gọi là từ thiền định mà ra khỏi thiền định rồi thì sáng suốt và khỏe mạnh vô cùng. Nhưng mà cái nhập thiền đó thì mình có thể nói là bởi vì tất cả những cái thần kinh cái gì trong con người mình là nó lắng gì đó hết, thì cái trạng thái như vậy nó có thể nó làm cho cái cơ thể của mình đó, nó còn nuôi dưỡng cơ thể còn khỏe hơn thường. Đó là những cái trường hợp, đó là những trường hợp mình thấy cái cơ thể mình không phải nó hoàn toàn nó tùy thuộc vô cái vật chất mà nó còn có cái tinh thần nữa. Nhưng mà đương nhiên thì nói chuyện vậy nhưng mà vị còn là Phật tử còn cư sĩ thì tôi thấy tốt nhất là vừa đủ, nhưng ngủ cũng ngủ sao mình thấy vừa đủ khỏe, mình không nên ham thêm nữa. Mình ăn cũng vậy, mình ăn thấy vừa đủ no nữa, nghĩa là nếu thiếu á, thì nó cũng làm mình khó chịu, nếu dư á, thì nó làm mình uể oải lắm. Mình ăn vừa đủ mình biết là thôi đủ sức, đủ thế mà nó không gây nó khó chịu, dù nó ngon miệng thì cũng ngưng. Thì cái đó là cái mà chính Đức Phật luôn luôn dạy. Thì sẵn đó mình thấy ngay là Đức Phật dạy ăn, dạy đi, dạy đứng, dạy ăn, dạy nói, dạy đủ hết á. Mà là một điều quan trọng, trước khi mà nói đến cái thiền đó, Đức Phật khi mà nói, mà trước khi nói mà nhập thiền, sơ thiền, tam thiền, tứ thiền thì bao giờ cũng đi từ giới trước. Mà trong giới như vậy là bao giờ cũng có cái ăn uống hết. Mà cái người mà tu thiền đó là ăn uống rất quan trọng. Vậy thì hôm nay cũng có cái đề tài gì chính nói chuyện thôi. Thì đến đây thì có ai thắc mắc gì nữa không? Chị Trang thắc mắc gì không? Cô Hoài Hòa hả? Cái đó hồi xưa bà cụ tôi mới hay bệnh á, thì có một ông thầy cũng bày ra cách uống nước chanh, chỉ uống nước chanh thôi, có đường nhưng mà ít thôi, mà không ăn gì hết, mà như vậy đó mà khỏi bệnh á. Nhưng mà cái bà cụ tôi bà lại bị, bà không quen cái nước chanh, nó không quen cái chất chua uống vô, bà lại bị như cầu, thành ra bà bỏ. Thì mình muốn cái mục tiêu nào nó cao thượng hẳn, tức là mình muốn giác ngộ, muốn giải thoát, thành ra mình phải tu thiền định. Muốn thiền định thì phải giữ giới, nên mình phải khác người ta. Thế còn khi mà mình không có cái đó thì cái đạo Phật khuyên mình nhất là mình phải bình thường, phải sống như mọi người bình thường. Cái tiêu chuẩn của người tốt bình thường như thế nào mình?
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật tử.
Tương khư thì nó cứ thường nó ở ngoài, nó giữ cửa. Ông ta vì trưởng già nhà giàu, thành ra dùng các những thứ bằng đồng ấy, để đựng món ăn ngon cho con chó nó ăn. Khi mà con chó thương khư ấy, nó thấy Đức Phật thì tự nhiên nó sân giận lên, nó sủa ầm ĩ lên hết. Thì mình thấy là đó, Đức Phật thì nói đúng ra là người ta nói có chuyện bảo là khi mà ngài ngồi, cái bóng của ngài á, mà có một con chim bồ câu nó bị người ta săn đuổi đuổi bắt á, khi mà nó bay nó hoảng sợ, khi nó bay nó đậu ở trong cái bóng của Đức Phật á,
thì tự nhiên là nó hết sợ hãi, nó hết gì hết. Rồi đó là nhờ phước đức của Đức Phật. Thì mình biết là Đức Phật nhờ bao nhiêu năng lực phước đức mà được những cái đức tính tốt cũng như là những cái hiệu quả như vậy. Nhưng mà cái nghiệp nó vẫn có như thường. Bởi vì ở đời này đâu có phải là cứ cái người làm tốt là mọi người đều thương. Thành ra mình thấy ngay đến Đức Phật cũng có những người ta ganh ghét, người ta không thương, người ta không gì thứ hết. Rồi còn bao nhiêu nghiệp trong quá khứ. Thành ra mình thấy con chó thì nó thấy nó vẫn sủa như thường. Cái đó nhớ cái hồi đó tôi, ông sư huynh tôi thường hay đi làm rẫy ấy. Thì mỗi lần đi ngang một cái xóm đó là chó bên Việt Nam nó dữ lắm. Thấy người là nó sủa om sòm á. Ông phải bảo chứ mình đi ngang chỗ này biết ngay là mình tu chưa tới đâu ấy. Tôi bảo tại sao vậy? Ông bảo ông thấy chó, nếu mình là người có tu thiệt á, chó nó thấy nó không sủa đâu. Thì tôi bảo đâu biết được, biết đâu được con chó nó sao, sao mình biết được nó. Mà nếu mà tu mà để cho đến chó chết mà nó còn thấy được nữa, thấy được mình hiền mình giữ nữa, cái đó tu đó là chưa có hay đâu đó. Mà thực vậy, như là ngày Nam Tuyền xuống núi, một hôm mình xuống núi đến nhà một người Phật tử, thấy người đó quét dọn sạch sẽ, đón tiếp ai đó, ngài mới hỏi ủa. Mà ra thấy ngài cái chào đón tiếp cũng có vẻ là cung kính lắm. Thầy bảo bộ biết tôi đến đây sao mà sửa soạn đón tiếp long trọng vậy. Cái anh ông trưởng giảng mà dạ biết trước, tại vì hôm qua nằm mơ thấy thổ địa hiện lên báo trước cho biết mà, vào ngày mai có đại Bồ Tát đến nhà. Cái thì ngày Nam Tuyền nghe xong ngửa mặt trời than dài, và tu hành chẳng ra gì hết, để cho thổ địa còn nhìn ra mình nữa. Cái trình độ của mình mà để cho thổ địa nhìn thấy rõ mình là người thế nào nữa. Ý ngài nói như vậy tức là chứng tỏ mình tu thấp thôi, chứ có cao. Hiện cái đức hạnh của những vị Bồ Tát nỗi mình không thấy được. Vì cái trình độ đức hạnh nó quá cao khỏi cái mức hiểu của mình, thì mình không thấy rõ. Thì khi mình ở gần mình cũng biết là người này có tốt hay không nữa. Thì đó. Thì đây á, con chó thì nó sủa Đức Phật như vậy. Tức là mình thấy là Đức Phật sống trong đời á, cũng gặp đủ hết người thương kẻ ghét, chứ không phải là chỉ có toàn là người thương thôi. Thế Đức Phật mới nói: thương khư, vì ngươi chưa hiểu nên thấy ta ngươi mới sủa ầm ĩ như vậy. Thương khư, con chó nó nghe Phật nói tự nhiên nó chuyển, nó bỏ cái tâm ác, sinh ra cái lòng sân hận đó. Rồi nó bỏ cái chỗ đó, nó đi đến gần tòa chiên đàn mà nằm. Thì lúc đó ông trưởng giả Thâu Ca ở trong nhà bước ra, thấy con chó nằm ở dưới tòa chiên đàn ngoài cửa. Ông trưởng giả mới hỏi nó: thương khư. Ông trưởng giả thì cũng cưng chó. Ông trưởng giả này chắc kiếp này chắc làm dân Tây quá. Ông hỏi: ai làm con tức giận vậy? Thì cái con chó thương khư nó lặng yên không đáp. Ông trưởng giả Thâu Ca lại hỏi: hiền tử, kêu nó là con ngoan con hiền nữa. Hiền tử, ai làm cho con tức giận vậy? Thì lúc bây giờ con chó nó mới nói. Ở đây mình thấy con chó biết nói. Sa môn Cồ Đàm lại đây đứng ở ngoài cửa, thì tôi thấy nó mới sủa. Sa môn Cồ Đàm nói với tôi như vậy: vì ngươi chưa hiểu nên thấy ta ngươi mới sủa. Tôi nghe nói thế nổi giận, không nằm ở đó nữa mà lại đây. Thế nói thì nó có cái tâm như là sủa muốn cắn. Xong rồi nó nghe nói vậy nó lại giận dỗi. Con chó này có một cái gì đặc biệt đấy ha. Thì ông Thâu Ca nghe như vậy tức tối phát sân, rồi mới ra tìm đến thành Xá Vệ, đến vườn Cấp Cô Độc của ông Cấp Cô Độc với lại ông Kỳ Đà đó. Thì lúc đó Đức Phật cùng với vô lượng trăm ngàn tỳ khưu đang vây quanh trước sau tòa ngồi của ngài để nghe thuyết pháp. Ngài nhìn thấy ông Thâu Ca từ xa đi lại, ngài mới hỏi các tỳ khưu: có thấy ông trưởng giả Thâu Ca từ xa đi lại hay không? Thì các vị tỳ khưu đáp: có thấy. Ngài nói: con ông trưởng giả này, con của ông trưởng giả này, nhìn thấy Phật khởi tâm sân hận, thì sau khi mạng chết phải đọa xuống đại địa ngục nhanh như tên bắn.
À, trong đạo Phật thường ví như vậy, tức là khi mình đọa địa ngục nó lẹ, mau lẹ lắm, không có lâu đâu, nó cứ đi từ từ 2-3 tiếng mới tới rồi, đi như là tên bắn vậy đó. Và tại sao như vậy? Vì hư vọng chấp trước hồi xưa với ta nên khởi ra sân nộ phiền não, hủy bán Phật, phải đọa vào các nẻo ác, chịu khổ vô lượng. Đối với ta vẫn còn sinh lòng khinh bán, thì tất cả chúng sinh còn có khác chi? Rồi Đức Phật mới nói lên bài kệ: khởi lòng ác với Phật, hủy bán hoặc là khinh mạng Phật, thì vào trong địa ngục chịu khổ vô cùng tận. Có những sát thủ thú với sư và tỷ khư tạm thời khởi tâm ác, sát thủ thú tức là loài người đó, mạng chung đọa địa ngục. Nếu ở nơi Như Lai mà khởi tâm đại sân hận, tức là mình nói, Đức Phật nói là con người đó mà đối với những vị sư tỷ khư đó mà tạm thời khởi lên cái tâm ác, mạng chung còn đọa vào địa ngục, huống gì là ở nơi thân Phật mà khởi tâm đại sân hận, đều đọa trong ác đạo luân hồi hằng chịu khổ. Thì bây giờ con ông Đâu Nễ Gia, tức là cái ông trưởng giả Thâu Ca đó, mới tới nơi Đức Phật, lễ ở dưới chân Phật, đứng trước Đức Phật nói rất nhiều. Đầu tiên hết, tức là ông nói một cách lanh lẹ nhu hòa, khen ngợi Đức Như Lai, nói rồi đứng lui về một bên, bạch Phật rằng: kính thưa Đức Thế Tôn, ngài có nhân duyên gì mà đến nhà tôi? Thì Phật mới bảo với ông ta, tức là ông Thâu Ca trưởng giả: lúc thời ăn đã tới, ta vào thành Sa Vệ để khất thực. Vừa tới nhà ngươi đứng ở ngoài cửa, lúc đó Thương Khư nằm ở đầu cửa, trong đồ đồng có đựng món ăn. Thì Thương Khư thấy ta tới liền chạy ra sủa và muốn cắn. Ta mới nói: Thương Khư, vì ngươi chưa hiểu gì hết thì cớ sao thấy ta lại muốn cắn? Nó nghe như thế bèn sinh lòng sân nộ, bỏ đi chỗ khác. Chó biết giận dữ thì giận dỗi đủ thứ, giống chó Tây giờ ấy. Thì nghe xong, ông trưởng giả mới bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con Thương Khư này nhân trước đời quá khứ của nó thế nào, xin ngài diễn nói cho tôi biết. Phật nói: thôi đi, đừng có hỏi việc đó. Nếu mà ngươi biết thì ngươi lại càng thêm phiền não, không có đủ sức chịu đâu. Thì ngài thơ là ông Thâu Ca trưởng giả lại nằng nặc đòi: cúi xin Đức Thế Tôn nói cho con nghe việc đó, con rất muốn được nghe. Thì càng thấy Đức Phật từ chối thì ông lại càng muốn nghe nữa. Thì Đức Phật sau khi thấy ông thỉnh bạch đến 3 lần, thì đó ngài mới nói với ông trưởng giả Thâu Ca: bây giờ đây ngươi hãy nghe cho kỹ và suy nghĩ cho khéo, ta sẽ vì ngươi phân biệt để nói rõ cho ngươi biết. Con chó này chính là tiền thân của cha ngươi, tức là cái ông Đâu Nễ Giả đời quá khứ. Tức là ông không biết được rằng cái con chó mà ông thương nuôi ông chiều này nó là cha ông. Vì vọng chấp cái thân này là thân giả, mà chấp là thật á, chính không có cái ta lại chấp cái ta có thật, rồi sinh lòng tham sèn tật đố, chẳng chịu ra ơn bố thí, tham lam tích cóp tiền của vật dụng, chẳng tin tam bảo nên phải đọa vào loài súc sinh, nay làm thân Thương Khư là cha của ông vậy. Ông Thâu Ca trưởng giả lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cha con là ông Đâu Nễ Giả, cái lúc sinh thời thường làm việc bố thí, cúng tế hỏa thiên, tức là thần lửa và các quỷ thần, thì thân cha con quyết định được sinh lên cõi trời Phạm Thiên hưởng thụ đại phúc lạc, tại sao lại phải đọa vào loài súc sinh? Việc đó con không tin được. Ngày xưa là bên Ấn Độ người ta theo Phạm Thiên, theo đạo Bà La Môn, cúng thần lửa. Thành ra ông nói cha ông làm đủ chuyện bố thí cúng thần lửa, sao mà nếu mà có chết thì cũng sinh vào Phạm Thiên chứ. Thì Đức Phật mê giảng tiếp: ông hãy nghe đây, Đâu Nễ Giả là cha của ông, do sự phân biệt mà vọng sinh chấp trước, chẳng chịu làm hạnh huệ thí, xả bỏ tiền của, chẳng tin tam bảo. Phân biệt, do sự phân biệt mà vọng sinh chấp trước. Phân biệt đây tức là cái đầu óc mình lúc nào mình cũng nghĩ là có ta, có người, có tốt, có xấu, có hay, có dở, đó là những cái tâm phân biệt đó. Từ cái chỗ đó mà mình mới mới chấp trước, tức là mình mới bám, mình thích cái này thích cái nọ, mình chấp trước như vậy đó mà. Rồi từ cái chỗ đó mà lại sinh ra cái là chẳng tin Tam Bảo, đấy là không làm huệ thí, xả bỏ tiền của. Bởi nhân duyên ấy phải đọa trong loài chó, ta nói ra sợ người không tin. Vậy người hãy về nhà hỏi thương khư thì biết. Đức Phật bảo đi hỏi chính chó. Ông trưởng giả nghe như vậy lòng hoang mang, bái tạ Đức Phật, về đến nhà, đến chỗ thương khư rồi hỏi: này, ngươi có phải là cha của tôi hay không? Ngươi có phải là tên Đâu Nễ Giã hay không? Thì con chó lúc đó nó nghe hỏi lặng yên lui khỏi gầm tòa chiên đàn. Ông trưởng giả hỏi tiếp: thương khư, có phải thực là Đâu Nễ Giã cha tôi á, thì tới đồng bàn để cùng ăn thịt với tôi. Thì thương khư nó ăn đến, nó ăn thịt xong, ăn xong Thâu Ca lại hỏi tiếp Thâu Ca trưởng giả: nếu thực là cha của tôi thì phải có cái gì để chứng minh, để chứng tỏ là đúng sự thật. Thì khi mà thương khư nó nghe nói như vậy thì nó đi đến gần dưới gầm tòa chiên bàn đó, nó dúi mõm xuống đất lấy chân và nó bới ra được 4 thùng sắt lớn, ở trong đựng đầy bình vàng, mâm bàn và tạp khí, tức là đủ loại hết bằng vàng bạc của quý báu á, chứng tỏ là sự thật. Ông Thâu Ca trưởng giả thấy việc ly kỳ, vàng bạc châu báu, hớn hở vui mừng, yên giữ cất giấu rồi đi đến thành Xá Vệ nơi Phật ngự, nhất tâm xin quy y. Ông thấy Đức Phật nói đúng rồi thì quy y. Tức là hồi xưa ông kia ông giấu tiền ở đó, bây giờ ông sinh làm con chó nhưng mà ông vẫn biết cái chỗ giấu tiền đó. Giờ nghe ông con này hỏi như vậy liền chứng minh như thế. Khi đó Đức Thế Tôn cùng với vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo tại tòa thuyết pháp, ngài bảo các vị tỳ khưu rằng: các ông có thấy con của ông Đâu Nễ Giã là anh vũ trưởng giả từ xa đi lại không? Thì các vị đó thưa rằng: dạ, chúng con có thấy. Thì Phật mới nói tiếp: ông trưởng giả này khi thân ông đến lúc lâm chung thì những người bỏ gánh nặng được vãng sinh lên cõi trời, nhân vì ở nơi ta mà ông phát tâm hoan hỷ, phát tâm thành thật mà được quả báo như thế. Khi đó rồi Đức Phật mới nói lên cái bài tụng: đây mật sát thủ thú, thấy ta phát lòng vui khi chết sinh lên trời. Tức là bất cứ một con người nào, loài người nào mà thấy Đức Phật phát lòng vui thì chết sinh lên cõi trời. Những người bỏ gánh nặng, nếu nơi sư thuyết pháp Như Lai và tỷ khưu tạm thời tâm vui vẻ được quả cũng như thế. Mà ngay cho đến bây giờ nơi một pháp sư hay một Như Lai tỷ khưu mà tâm mình chỉ thấy mình chỉ vui vẻ cái lúc đó thôi cũng được cái quả sinh cõi trời như vậy. Thì đó Đức Thế Tôn thuyết bài kệ này thì Thâu Ca trưởng giả vừa tới chỗ Phật mới cúi xuống làm lễ, lòng vui mừng vô lượng, khen ngợi Phật là một đấng chưa từng có, rồi đứng lui về một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn mới hỏi Thâu Ca rằng: con thương khư ấy có phải thật là cha của ngươi không? Thì ông ta đáp lại Đức Thế Tôn: đúng như lời ngài nói, thật đúng không sai, không còn hồ nghi gì nữa. Mình thấy khi mà ông khởi cái tâm vui vẻ như vậy, Đức Phật nói ông vui vẻ là vì ông tin Đức Phật. Đức Phật nói chỉ cần ở nơi một vị Như Lai mà mình phát cái tâm hoan hỷ như vậy là đủ sinh cõi trời. Ngược lại cha ông thì kiếp trước không có tin Tam Bảo vì bán này nọ thôi, mà kiếp này bị như vậy. Thì khi đó ông Thâu Ca trưởng giả mới thưa Phật rằng: lạy Thế Tôn, tất cả chúng sinh kẻ sống lâu, người chết non, ít bệnh nhiều bệnh, tươi đẹp xấu xa, giàu sang nghèo hèn, chủng tộc họ thông minh ngu độ, nhu hòa thô lỗ, việc đó chẳng phải một, tức là loài người nó có rất nhiều người, mỗi người một khác, như thế nhân quả thiện ác báo ứng như thế nào, vui xin ngài giảng nói cho con nghe. Thì Phật bảo với ông ta rằng: hay lắm hay lắm, ông nghe cho kỹ và suy nghĩ cho rành, ta nay sẽ vì ông mà nói. Thì đến đây là Đức Phật bắt đầu nói tất cả các nghiệp quả báo ứng đó. Tất cả các loài hữu tình mà tác nghiệp tu nhân thiện ác chẳng đồng nhau, nên phải chịu báo ứng sang hèn trên dưới, chủng tộc cao thấp sai khác. Những việc như thế nếu mà chia sẻ mà nói cho rộng thì nghĩa nó rất sâu và không thể nói hết, nên ta chỉ nói lược mà thôi. Cái chuyện mà nhân quả báo ứng đó thì không có thể nào mình nói hết được. Tại vì bao giờ mà nói về nhân quả, Đức Phật cũng có nói. Có người làm nghiệp thiện mà bị đọa địa ngục, có người làm nghiệp ác mà được sinh cõi trời, có người làm nghiệp ác mà sinh địa ngục, có người làm nghiệp thiện mà được sinh cõi trời. Thì nó rất phức tạp. Cái lý do là bởi vì cái nghiệp nó không chỉ phải là một cái nghiệp trong một cái kiếp này. Đó, mà mình có vô lượng cái kiếp thì mình có vô lượng cái nghiệp. Rồi những cái nghiệp đó nó cứ tùy theo nhân duyên mà nó phát ra. Tùy nhân duyên nó phát triển, tùy nhân duyên nó phát triển ra. Thành ra nhiều khi mình làm nghiệp thiện, nhưng đến khi lâm chung thì cái nghiệp ác ở một cái kiếp quá khứ nào nó chín, nó thành quả. Nó cứ như vậy mà nó luân chuyển hoài. Thành ra nhiều lúc cái nghiệp mà quả báo ứng nó rất phức tạp, mà mình có hỏi có nói hoài nó cũng hết. Nó có những cái trường hợp rất đặc biệt, mà nếu không có trí huệ như là Đức Phật hay các vị đệ tử A-la-hán của Ngài thì không thể nhìn ra được tại sao mà nó lại cái nghiệp nó kỳ cục như vậy. Ông ta mới nói: kính lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài nói cho con nghe. Bây giờ Đức Phật mới giảng cho ông nghe cho khéo. Tất cả loài hữu tình tạo tác rất nhiều nghiệp, thì Đức Phật chia nghiệp ra làm theo lấy theo màu sắc, gọi là hắc nghiệp với bạch nghiệp. Thì biết ngay rồi, thường thường ta nói hắc ám tức là cái nghĩa xấu rồi đó. Thì cái màu đen đó là gần mực thì đen. Nếu mình không có lấy cái màu đen đó là cái tốt, đen là cái gì xấu. Thành ra Đức Phật chia nghiệp ra là hắc nghiệp, bạch nghiệp. Quả báo mới phân ra là thiện và ác. Hắc nghiệp thì chịu ác báo ở nơi tam đồ. Bạch nghiệp thì được cảm báo cõi nhân, cõi thiên. Nghiệp thì nó có phận hạn, mạng có dài vắn. Đó, mình nhớ như vậy. Một cái nghiệp tức là nó có một cái hạn của nó, chứ không phải nghiệp nghĩa là chịu hoài đâu. Thành ra cái mạng của mình có dài vắn, cái nghiệp cũng như vậy. Thành ra nghiệp có lúc hết. Thường thường mình bảo thôi trả đi, cái này nghiệp kiếp nào thôi mình dám mà trả. Tức là trả thì phải hết, tại vì mình biết là mình vay là đâu phải tùy theo. Mình không có làm một cái gì mà mình làm hoài được. Mình ghét một người nào mình cũng ghét hoài được. Ghét 1 năm, 2 năm, 3 năm thôi, trừ khi là cứ ở gần nhau hoài thì tôi không biết. Còn thường thường thì ghét chỉ cái ngắn thì thôi, không ghét dài đâu. Thành ra nhiều khi ở gần ghét nhau, chứ xa rồi chắc hết ghét hơn. Lại có nghiệp khiến cho chúng sinh ấy nhiều bệnh hoặc ít bệnh. Có nghiệp khiến cho chúng sinh đoan nghiêm, có nghiệp khiến chúng sinh thô lậu, có nghiệp làm cho chúng sinh giàu sang, lại có nghiệp làm nghèo hèn, thông minh, trí tuệ, có nghiệp thì căn độ, ngu ám. Lại có nghiệp khiến cho chúng sinh phải đọa vào ba ác thú, và có nghiệp khiến chúng sinh sinh lên cõi trời, trời của dục giới, sắc giới cho đến cõi vô sắc giới. Hoặc có nghiệp khiến cho chúng sinh cầu gì cũng chẳng được như ý. Còn có nghiệp á, tự nhiên chúng sinh không cầu mà nó tự tới. Hoặc có nghiệp khiến thành tựu khó, thành tựu dễ, hoặc thành công hoặc thất bại. Có nghiệp thì đọa đến địa ngục, thọ mạng viên mãn, hoặc nửa đời, hoặc yểu, hoặc khinh, hoặc trọng chẳng bằng nhau. Có nghiệp khiến cho mình giàu sang bần cùng, trước sau không định. Tức là không phải là một cái nghiệp mình mang cái nghiệp giàu tức là mình giàu hoài đâu. Có nhiều cái nghiệp tự nhiên giàu xong cuối cùng nghèo. Có nhiều cái nghiệp lúc đầu nghèo nhưng mà hoài nghèo cái nửa đời cái giàu nửa đời sau. Có nhiều cái nghiệp cái nghèo cái tự nhiên đang nghèo hèn cái trúng số cái giàu mừng quá cái chết luôn. Đầu tiên chết. Tức là nghèo xong giàu cái chết. Nhiều nghiệp như vậy không thể kể hết được. Có nghiệp khiến cho chúng sinh giàu sang bần cùng, bố thí yên vui sẻn lận không định. Hoặc có nghiệp làm cho mình sống lâu vắn hoặc nửa đời không định. Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm lúc nào cũng khổ não. Rồi có chúng sinh thì thân tâm lúc nào sung sướng. Có người hình dung tốt đẹp có người dung xấu xa, ai thấy cũng chán ghét. Có nghiệp thì đầy đủ, có nghiệp thì thân thể không đầy đủ, tức là thân thể bị tật nguyền đó. Bây giờ Đức Phật mới bảo ông trưởng giả rằng có 10 nghiệp lành phải nên tu tập và 10 ác nghiệp như nên đoạn trừ. Cái này thì các vị nghe 10 nghiệp là biết rồi đó, thập thiện nghiệp á. Rồi ông trưởng giả mới lạy Đức Phật: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng sinh bị chết non là đời trước tạo nghiệp gì? Tức là những người mà bị chết yểu ấy. Phật mới nói với ông trưởng giả: đó là do tạo nghiệp sát sinh. Nghiệp sát sinh thì chết yểu, chết non. Thì nghiệp sát sinh có 10 điều: 1, tự tay mình giết; 2, là khuyên người khác giết; 3, là vui sướng khi giết; 4, là thấy giết, thấy người khác giết mà mình vui; 5, là giết lúc đương mang thai; 6, là khuyên người phá thai; 7, là thù oán mà giết; 8, là cắt thân thể người ta cho chết; 9, là dùng phương tiện nào đó để giết, tức là mình không chính thức mình giết, mình dùng cái cách nào đó. Mình thấy người ta đi ngang đò hay gì chẳng hạn vậy, mình đục lủng thuyền trước chẳng hạn vậy, đó là dùng một phương tiện nào đó. 10 là sai người giết này, làm 10 điều như thế thì phải chịu quả báo chết yểu. Đó thì nói tóm lại, đó là nghiệp sát sinh. Nghiệp sát sinh khiến cho đưa đến cái chỗ như vậy, là mình sẽ bị cái quả chết yểu, chết non. Thì trong 10 nghiệp, 10 cái điều mà sát sinh như vậy, mình nhớ là không phải là chính tay mình giết, mà khuyên người khác giết là vui sướng. Không phải vui sướng khi mình giết, thấy người khác đó, giết thì mình vui. Thì cái hồi tôi qua Canada đó, có một bà Phật tử bà hỏi, khi mà bà nghe nói cũng về giới này nọ đó, tại vì bữa đó cũng sắp sửa quy y thì tôi nói về giới, thì có giới cấm sát sinh này nọ gì. Thế bà nghe xong, giới cấm sát sinh là nghiệp thì nó có thân ngữ ý, thành ra đó khi mà mình không sát sinh là phải thân không sát, mà lời nói không sát tức là mình không xúi, mà tâm ý không sát tức là mình không vui. Tâm cũng phải không sát nữa, tại vì nghiệp là thân ngữ ý mà. Còn khi mình thấy sát mà cái tâm mình vui, tức là tâm sát đó, tâm mình sát rồi đó. Thành ra mình phải đừng có vui, thấy cái chuyện nó không vui, biết chuyện đau khổ thì chẳng vui. Rồi tự nhiên bà Phật tử bà nghe xong cũng sâu xuống, bà đứng dậy, bà bảo bà có một điều này bà muốn hỏi, mà bà có vẻ thắc mắc băn khoăn lắm. Mọi người cũng biết chuyện gì nhưng thấy bà có vẻ khác thường. Bà bảo bây giờ mà thầy nói là tâm cũng phải không sát nữa, con thấy cái này khó quá. Thì dĩ nhiên cái tâm bao giờ nó khó nhất rồi. Tâm mình cũng khó điều khiển, mà tâm mình cũng khó làm chủ nhất. Cái hành động mình làm chủ được, ví dụ mình vừa cầm con dao lên mình ngưng lại được, dễ hơn là cái tâm mình. Tâm mình nó vui hồi nào mình hay. Thì bà nói đúng. Bà bảo con đấy là tại vì con ghét mấy người Việt Cộng quá, thành ra có một cái thằng Việt Cộng mà con biết nó, mà con ghét nó lắm. Rồi đến khi mà con nghe nó ở nhà, con nghe nó bị chết, con thấy mừng quá. Bảo, vậy là bảo có phạm tội chết xuống không? Thấy mừng quá. Thì thực ra thì theo đúng giới luật là mình không có được như vậy. Tại vì cái sự chết là một cái sự ai cũng sợ, cái đó là cái đau khổ, cái đó là cái muốn tránh cái gì. Thành ra đó thì tự nhiên là mình là cái người giữ giới thì mình không có mừng cái chuyện đó gì hết á, chẳng mừng gì hết. Nhưng mà làm sao mà điều khiển được tâm thì bá cũng hỏi nó vậy. Nó bảo con đâu có muốn vậy đâu, con muốn như vậy nhưng mà tự động cái tự nhiên sau lúc đó con thấy con mừng vô cùng. Nếu mà cái đó phải tập từ từ, tại vì thực ra đó, tại sao mà Đức Phật phải đem giới vào tận trong tâm lực? Bởi vì giải thoát hay không giải thoát nó nơi tâm. Bây giờ mình có không sát bằng nghiệp thân, mình không sát bằng cái nghiệp lưỡi, nhưng mà cái tâm của mình á, mà nó chưa có được, nó chưa có giới, nó chưa thành giới thì mình vẫn phiền não như thường. Thành ra thường thường có nhiều người tôi nhẫn không, tôi không nói lại, tôi nhẫn, ông có nói gì ông nói, tôi nhẫn, tôi không có nói lại. Nhưng mà không bao giờ mình yên được, mình đâu có giải thoát được, nhẫn hoài cũng giải thoát, bởi vì tâm mình không có nhẫn. Mình nhẫn có ngữ nghiệp thôi, mình nhẫn cái ý nghiệp. Thành ra giải thoát hay không là nơi tâm. Thành ra hết khi nào mà tâm có giới thì lúc đó mới đúng nghĩa là mình có giới. Còn thân với ngữ có giới vẫn chưa phải là mình có giới đâu. Thế tâm mà có giới thì coi như là chắc chắn mình có giới. Tức là giới mà vào đến tâm là coi như nó vào cốt tủy rồi, thì nó không bao giờ nó mất được. Thành ra tôi thấy có nhiều người nhẫn như vậy, nhẫn miết cái một lát cái trong tâm mình nó nhẫn quá, nó bực, mà chứ giờ ông tôi im, ông nói cho nữa ông biết đây tôi ạ. Thôi thì thà lúc đầu cãi luôn đi ha, cãi luôn thì đó, mình thấy như vậy. Đó là cái điểm quan trọng của thế giới, mà khi nó vào tâm, mà tại sao Đức Phật lại phải dặn mình rằng là không được kiến tác tùy hỷ là như vậy. Tức là Đức Phật giới là phải cả tâm nữa, bởi vì nghiệp ý là nghiệp mạnh lắm. Còn cái mà giết người lúc mang thai với lại khuyên người phá thai, cái này là cái điều coi như là mình giết lúc hai người đó. Còn dùng phương tiện giết hay bất cứ gì đi nữa, mình âm mưu đó, những âm mưu này nó tuy mình không chính mình ra tay, nhưng những âm mưu đó cũng là một cái mình phải chịu. Thì cái đó này là cái luật tự nhiên, là khi mình làm nghiệp như vậy thì mình phải chịu cái quả chết yểu như vậy. Lại làm nghiệp gì thì được quả báo sống lâu, thì có 10 nghiệp, một là tự tay ngược lại với 10 nghiệp trên. Tự tay mình không giết, hai là không khuyên người giết, ba là lìa sự vui sướng giết, tức là giết một cách sung sướng. Bốn là không tùy hỷ mà giết, tức là thấy người ta giết mình tùy hỷ. Năm là cứu người bị giết trong ngục hình. Sáu là phóng sinh mạng, phóng sinh đó. Thường thường đạo Phật mình hay có làm cái phóng sinh này là vậy đó. Còn thứ năm tức là mình cứu những người mà bị cái tội phải chết đó. Nhưng mà cứu đây không phải mình vào ngục mình lập mưu mình cứu người ta đâu nghe, cái này nguy hiểm lắm. Cứu này tức là ví dụ như mình làm tổng thống, làm thủ tướng gì đó, mình ân xá cho đó. Cứu là mình phải cứu hợp pháp nghe, chứ đừng lén lén mang súng đến chĩa ngục, cài ngục mở ngục, cái này là chết, nguy lắm. Bảy là làm cho người khỏi sợ hãi, cái này cũng rất tốt. Tám là thương bệnh nhân, chín là huệ thí món ăn uống. Huệ thí là khi mình thí, mà thí bằng trí bát nhã gọi là huệ thí. Mà thường thường mình nghe nói thí mà không thấy có người thí đó, không thấy có người nhận đồ thí. Tức là mình thí cho người ta nhưng mà mình không nghĩ là người ta phải mang ơn mình. Tạm thời đó, thì mình nghĩ như vậy đó. Mình không có nghĩ là mình thí để mà mình lấy cái phước báo đó, mình hơn ai là mình gì hết. Nhưng mà mình thí đây là mình cầu nguyện cho người ta được khỏi cái đau khổ, được giải thoát. Mười là làm nhang đèn cúng dường, đem nhang đèn cúng dường thì cũng được quả báo sống lâu. Thương bệnh nhân hoặc là thí ăn uống này nó cũng được quả báo sống lâu. Đó là cái chết yểu và đó là được quả báo sống lâu. Thì thường thường những Phật tử mang nhang đèn lên đó, mỗi lần mang lên cái bảo rồi cái này thêm 10 tuổi, cái này thêm sống được thêm 20 tuổi. Nói vậy chứ khi mà Đức Phật nói như vậy này thì mình phải hiểu là cái quả báo đó, đó là cái trường hợp mà mình không có cái hồi hướng. Ví dụ khi mình mang nhang đèn thì mình cúng dường Tam Bảo mà tâm mình nó không có một cái hồi hướng, mình không có bảo là tôi làm cái việc phước đức này để làm gì hết, thì cái quả báo nó sẽ có thể thành cái gọi là mình sống lâu như vậy, nó tự nhiên. Ví dụ như mình cúng dường và thôi là để kiếp sau con được thông minh học giỏi, thì cái đó nó sẽ trở thành cái thông minh học giỏi. Chứ không phải là nó cứ máy móc rằng là mình cứ cúng nhang đèn thế là nó sống lâu thôi. Nhưng mà khi mình có cái hồi hướng, có tâm nguyện hồi hướng thì những quả báo của mình nó sẽ theo tâm nguyện đó. Nếu mình không bao giờ mà mình nguyện là mình giàu có hết, mình làm bao nhiêu việc phước đức mà mình lại nguyện có một nguyện khác, thì mình làm bao nhiêu phước đức nó không thành cái nguyện đó hết, chứ nó không có thành cái quả giàu có. Còn mình để tự nhiên thì nó thành quả giàu có. Cái nghiệp mà mình làm nghiệp thiện mà mình cứ để cho nó tự nhiên, mình không để dành để làm gì hết, thì nó sẽ thành tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, nó thành ra ngũ dục. Thành ra cái những vị Phật tử nào làm phước mà không có hồi hướng gì hết thì chắc chắn là sẽ giàu có danh vọng, có sắc đẹp, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon lành này nọ, đầy đủ hết. Còn khi mình có cái nguyện, ví dụ là tôi làm này để kiếp sau trở thành nam nhi trưởng phu, xuất gia tu đạo, thì mình làm rất nhiều nghiệp, nhưng mà kiếp sau thì mình sinh ra đời sẽ làm thân nam và sẽ đi tu, xuất gia, nó sẽ đúng cái nguyện đó của mình. Rồi tiếp đến lại làm nghiệp gì thì phải chịu nhiều, chịu báo là nhiều bệnh. Có quý vị là nhiều bệnh không? Đức Phật nói có 10 nghiệp. Một là hoại các loài hữu tình. Hai thì cũng tương tự vậy, khuyên người khác hoại. Ba là thấy người ta hoại mà mình vui theo. Bốn là khen ngợi cái việc làm đó, hủy hoại đó. Đó là bốn việc làm hoại đây, tức là làm cho nó bị hư đi. Bị hư đi, thông thường, bây giờ mình nói thông thường, ví dụ mình thấy một cái hoa đẹp chẳng hạn vậy, mình ngắt đi, có cái tật phá, cái gọi là phá hoại đó. Thì đó là nói một cái thí dụ như vậy, nhưng mà nó thuộc về cái nghiệp hủy hoại như vậy. Rồi thứ năm là bất hiếu với cha mẹ, đó là nhiều bệnh lắm. Thứ sáu là kết oan nghiệt đời trước quá nhiều, kết oan nghiệt mới gây thù quá nhiều đó. Thứ bảy là độc tâm làm thuốc, cái này làm thuốc làm bằng một cái tâm ác độc. Tám là chèn lận món ăn uống. Chín là khinh mạn thánh hiền. Mười là hủy báng pháp sư. Tạo 10 điều này thì chịu báo nhiều bệnh. Thì độc tâm làm thuốc, thứ này tôi cũng thấy giải thích nhiều. Nhưng mà chắc đó là những cái tâm mà làm thuốc với một cái ý xấu, không có làm đúng. Tại vì cái thời Đức Phật không như thời nay, những cái thời đó mình nhiều là đâu có phải học hành gì ra có bằng cấp mới đi chữa bệnh đâu. Nếu không chữa bệnh là thường thường trong một thời lang đó, thì hồi đó có thể là cứ pha chế thuốc mà toàn là pha chế cái lối mà trộn bột thì không chắc. Đó, tám là sẻn lận tức là hà tiện keo kiết cái món ăn uống, không có chịu bố thí, ở trên là bố thí món ăn uống, đây keo kiết. Chín là khinh mạn thánh hiền. Mười là hủy báng pháp sư. Mười điều này thì chịu báo nhiều bệnh. Thành ra nhiều khi đời mình nghĩ kỹ lại thì mình làm việc phước đức rất ít. Thành vì thế đó, đời người nào cũng vậy, ta có thấy người nào hoàn toàn mình thấy sung sướng thiệt đâu. Thì cái đến đó dĩ nhiên là có nhiều người á, tiền nhiều lắm mà bệnh lên bệnh xuống. Có nhiều người ấy hồng hào khỏe mạnh lắm mà chỉ đi quân vác thôi à, túi không có đồng nữa hết. Đó, thành ra mình thấy là đời này không ai hoàn hảo là vậy. Bởi vì mình cứ nghe theo như đây, như Đức Phật nói ra thì mình thấy là mình làm những cái điều rất ít. Để tạo nghiệp gì thì được quả báo ít bệnh. Đây, giờ nếu quý vị muốn ít bệnh đây, 10 nghiệp. Một là không làm tổn hoại các loài hữu tình. Hai là khuyên người không làm tổn hoại. Ở đây Đức Phật nói, tôi nhắc lại, là loài hữu tình. Thì khi nãy tôi lấy cái thí dụ là bứt bông hoa gì nó thuộc loài vô tình. Thì cái đó thực ra mà trong cái giới Đức Phật không cấm, nhưng trong cái giới của các vị xuất gia thì Đức Phật có cấm. Cây cỏ tươi tốt cái này nó không được đạt lên. Tại vì như vậy đó, tức là mình tạo cái nghiệp ẩu tả là một, cái nghiệp hủy hoại là hai. Thành ra mình phải tập cái tâm như vậy nữa. Cái gì mà mình thấy nó còn mới mẻ gì thì biết giữ gì thì nó hết. Chứ không phải là nghĩa là phá hoại, không nên tập cái nghiệp đó. Nhưng mà với người cư sĩ bình thường thì có năm giới thì không có cái đó. Nhưng mà có điều là hữu tình, bởi vì hữu tình nó không biết đau khổ đó. Hữu tình nó có những cái khổ não vô cùng, nó mình làm hủy hoại nó tạo nên cái rất đau khổ cho nó. Thành ra vì vậy đây Đức Phật mới nói là hữu tình. Hai là khuyên người không làm tổn hoại. Tức là mình cứ nhớ mình không làm mà đừng khuyên người làm, và cũng đừng có thấy người ta làm mà lại vui. Bốn là không khen ngợi, và thứ tư là đừng có khen ngợi những cái chuyện đó, khen ngợi sự tổn hoại. Thực ra sống ở trong cuộc đời á, nhiều khi có mình không thể nào mình tuyệt đối mình làm tránh được hết và giữ giới hoàn toàn được. Ít ra nó thế nào cũng lúc nào đó mình phải có va chạm, phải có cái là nổ sân si lên rồi. Nhưng mà không bao giờ mà những cái lúc đó xong mà mình nói là cái chuyện đó là chuyện hay hết. Mình không nên ca ngợi nó là hay, dù rằng chính mình làm. Nhưng mà mình vì tôn trọng cái giới luật của Đức Phật, mình vì mình là người Phật tử, thành ra mình có làm cái chăng nữa mình cũng biết là nó chẳng hay. Đó là cái chuyện chẳng đặt đừng thôi. Cái chuyện mà mình phải chịu, nghĩa là vì một cái hy sinh thì nó phải chịu như vậy, chứ nó không phải là một chuyện hay, thành ra mình không khen ngợi. Năm là lìa sự vui sướng tổn hoại, tức là mình đừng có làm hoài như vậy một cách sung sướng. Sáu là hiếu nuôi cha mẹ. Bảy là tôn trọng sư trưởng. Sư trưởng đây là những bậc thầy mình trong mọi mặt á, như là những người không những thầy dạy môn này môn kia, tức là những cái môn về kỹ thuật, mà thầy ở ngoài đời nữa, tức là những người lớn, những người già cả đó, bởi vì họ có kinh nghiệm hơn mình, hơn cái người trẻ, họ chỉ bảo lại, mình coi đó như sư trưởng. Tám là chẳng kết oán của đời trước. Chín là cúng tăng yên vui. Mười là cúng thuốc, dâng món ăn. Là mười điều như trên thì được quả báo ít bệnh. Thì có mấy điều sau là cúng cho tăng tam bảo, mà chư tăng là đại diện đó, về cúng thuốc, cúng món ăn. Có một điều mà bao giờ cái hạnh nào trong đạo Phật đó, cũng có nhắc đến là cái hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ. Bởi vì cái nghiệp gì là nghiệp nặng nhất, thì có thể nói là bởi vì Đức Phật coi mình như con rồi, thành ra đụng đến Đức Phật dĩ nhiên là nặng nhất. Đó là điều thứ nhất về cái tình nghĩa. Vì nói đúng ra nếu mà xét đến cái tình nghĩa mà nó sâu đậm ấy, thì cha mẹ cũng bằng được Đức Phật. Vì cha mẹ thì cũng do cái vô minh, cái tình thương của cha mẹ nó hơn mọi người khác, nhưng mà nó cũng bắt nguồn từ vô minh. Thành ra cha mẹ nhiều khi thương đó, nhưng mà chưa chắc là làm ích lợi. Rồi thương đó mà nhiều khi có hại, mà thương đó mà có thể nói là đến kiếp sau này nọ nhiều khi lại có con khác chẳng hạn, nghiệp khác. Thành ra nó chỉ là một cái giai đoạn thôi. Còn cái tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh, nó đúng nghĩa là cha mẹ mà không bao giờ chuyển hết, kiếp nào cũng vậy. Thành ra cái vấn đề đụng cha mẹ nó rất nặng, có nghĩa là đụng đến Đức Phật cũng rất nặng. Điều thứ hai nữa là luôn luôn đó, Đức Phật là cái người làm lợi ích và là cái ánh sáng giải thoát cho mình. Thì khi mà mình cũng như mình phá cái đó đi, nó chẳng khác gì là phá cái ánh sáng giải thoát. Mà giải thoát đây là giải thoát đau khổ. Mà không có cái lối thoát đau khổ thì tự nhiên là mình phải chịu cái đau khổ mà không có cách gỡ được. Thành ra cái vấn đề đụng đến Đức Phật nó mới trở nên nặng như vậy. Còn ngoài ra thì cái nghiệp hiếu thảo là cái nghiệp mà tốt nhất, quý nhất. Bởi vì mình chỉ xét mình trong cái thực tế, trong cái hiện tại đời nay, thì cha mẹ là cái người thương, cái cha mẹ là cái chỗ đùm bọc, bảo bọc và cái người thương thì con nhất. Thành ra cái tội đó là một cái tội rất là nặng hơn hết. Nếu mà mình bội dưỡng lại, mình phản bội lại cái tình nghĩa đó, thì nó bắt buộc mình, cái người là đã là Phật tử rồi thì phải luôn luôn nhớ đó. Thành ra mình có được cái mùa Vu Lan đó, nó làm cái rất hay. Để mà trong cái mùa đó, tất cả công đức mình làm được gì mình đều hồi hướng về cho cha mẹ hết. Hồi hướng mong cha mẹ thoát được cái khổ của luân hồi của nó. Đó là cái khổ gốc. Thì cái mùa đó là một cái mùa rất hay, rất quý báu. Và mình phải nên nhớ, người Phật tử phải nhớ. Rồi còn một điểm nữa, tức là khi mình biết như vậy á, thì mình có thương con thì mình đừng quá nuông chiều. Mình phải biết dạy dỗ. Rồi biết rằng là cái nghiệp bất hiếu nó nặng, Nếu mình chịu dạy con mình, nếu mình để nó bất hiếu ấy, tức là nó sẽ bị cái nghiệp nặng. Thành ra mình phải biết dạy con nữa, biết dạy dỗ nó, thương chừng nào thì phải biết dạy nó để cho nó tránh được cái nghiệp đó đi, chứ đừng có chiều nó đến cái mức độ mà rồi thì nó trở thành bất hiếu với mình. Thì lúc bây giờ là vô tình là nó nghiệp nặng mà mình cũng góp phần vào đó nữa. Thành ra vì vậy nên mình phải nên biết dạy dỗ, đem cái tình thương mà dạy dỗ, chứ đừng có đem một cái gọi là khắt khe ép buộc cái này nọ, đem tình thương dạy dỗ cho con. Bởi vì mình dạy là bởi vì mình thương, mình không có dạy để mà giữ thể diện với ai hết. Đối với người Phật tử là mình dạy dỗ con mình mới tránh được cái đau khổ. Thì cái tình thương như vậy nó mới đúng nghĩa là cha mẹ. Tiếp đến là tạo nghiệp gì thì phải chịu quả báo xấu xí. Trên đây kia là mình bắt đầu là nghiệp yểu, cái nghiệp thọ, nghiệp bệnh, không bệnh. Bây giờ đến nghiệp xấu, cái nghiệp đẹp. Thì có 10 nghiệp mà mình phải chịu cái quả báo là xấu xí. Một là hay khởi lòng sân giận. Hai là lòng buông lung. Buông lung này tức là không có ý tứ, không có gì, muốn làm thì làm kiểu vậy. Ba là bất hiếu với cha mẹ. Bốn là thường cứ để lòng tham sân si. Lòng tham si ấy, nó khởi lên, không có ngăn chặn. Năm là hủy báng bậc thánh hiền. Sáu là chiếm đoạt hiếp bức. Bảy là trộm ánh sáng thờ Phật, trộm đèn đó, đèn lửa của thờ Phật. Tám là chế giễu giỡn cợt cái xấu của người ta. Chín là làm hoại ánh sáng thờ Phật. Mười là làm phí phạm hạnh, làm phi phạm hạnh, tức là cái giới thứ tư tả dâm đó. Tạo 10 điều này thì phải chịu quả báo xấu xí. Thì trước tiên nói về ánh sáng thờ Phật đây, thì thường thường ấy, người ta cúng dường cái Phật thì thường thường cúng dường nó đèn nhang, có đèn trong đó, hương hoa thì có đèn nhang nữa, đèn cúng dường đèn, đèn để thắp, là tại vì cái đó là theo cái tục lệ của bên Ấn Độ. Thì từ thời xa xưa thì họ tôn thờ các thần thánh, nó là họ luôn luôn cúng dường. Thì cái đèn đó nó đến đạo Phật thì nó trở thành đó là cái ánh sáng tượng trưng cho ánh sáng trí huệ. Thì bất cứ một cái gì á mà thuộc về tam bảo mình hủy hoại đi thì nó đều có cái ảnh hưởng nghiệp báo hết. Thì ở đây á mà mình cái đèn nó tượng trưng cho sự sáng sủa, mà cái người xinh đẹp tướng tốt thì bao giờ cũng là cái người sáng sủa, nó cũng đi chung với cái đó. Còn nhìn nó u ám này nọ thì không đẹp nổi, nhìn lúc giờ cái đẹp kẻ đẹp nó chắc đẹp ma quá, không đẹp được, nó sáng sủa. Mà cái người mà hay đem đèn đến á thì dâng cúng cho Đức Phật, tức là đem ánh sáng đến, cái người đó sẽ được quả báo là bao giờ mình cũng sáng sủa hết. Mà cái sáng được mọi người tôn kính, tức là cái sáng nó phải đẹp. Mình phá cái đó đi thì mình phải chịu cái quả xấu. Thành ra phá là một, ăn cắp là hai, ăn trộm đó, thì đều chịu cái quả xấu hết. Rồi có một cái nữa là đừng có giỡn cợt giễu những cái xấu của người ta. Cái này là kiếp sau mình phải chịu xấu á. Mình thấy mình không thích cái xấu đó, mình thấy người ta thì mình phải che đi cho người ta, đừng giỡn cợt như vậy. Nhưng mà nó có một cái, ví dụ như là bây giờ thường phát khởi lòng sân hận thì bây giờ nó có những cái trường hợp như vậy đấy. Hồi xưa mà ông thầy tôi cũng hay nói, bảo chứ ai mà làm hương đăng kiếp sau đẹp. Thì đúng rồi, làm hương đăng tức là thuộc về đèn, nó làm sáng sủa cái chỗ thờ Phật, thành ra nó tương ưng với cái đèn. Thế làm hương đăng đẹp. Mà bây giờ thử hỏi quý vị là mình gặp một cái vị hương đăng mà hay giận, hay sân hận, thì hai cái nghiệp nó mâu thuẫn nhau. Đấy, thì giờ mình ai ở đây, Phật tử chùa thì biết, thì đều biết bác Nguyên Lương. Buổi sáng bác mới la ông trời hết, làm hương đăng trên này xuống nó sân hận tùm lum hết. Hai nghiệp nó mâu thuẫn nhau. Sân lên thì mình nhớ là Atula nó là nghiệp sân, mà Atula nó xấu xí lắm. Đó, sân hận mà bao giờ cũng vậy. Mình có thấy cái người nào nổi sân lên mà mình bảo úi chà đẹp quá không? Hay mà mình thấy mà chút giờ tôi thấy ông nổi sân tôi phát sợ luôn. Thành ra cái tính sân đó, nó sẽ làm cho mình xấu. Nhưng mà lại cái người xấu đó lại đi làm hương đăng, tức là làm cái nghiệp.
Thành ra hai cái đó nó bù trừ đi, không biết làm sao đi nữa.
Không biết trả lời sao, thôi để kiếp sau xét.
Thì nó đúng ra đó thì nó cũng tùy. Mình phải hiểu như vậy. Tức là một con người, khi mà mình nghe như vậy này thì mình nghe từng nghiệp một. Nhưng mà phải hiểu là rồi mình nhìn sang người nào mình thấy, bây giờ thấy cái anh chàng chuyên môn đi diễu cợt ta, thấy ai xấu là lôi cái tật xấu ra diễu. Đó, cứ lôi ra diễu cợt không thì mình nghĩ mà thôi cái anh này kiếp sau là xấu tướng cái đó. Nhưng mà cái người đó đó, mình nên nhớ người ta đâu phải chỉ có một cái nghiệp đó thôi. Cái người đó lại là cái người mà lại hay ca ngợi Đức Phật, ở lúc nào cũng tán thán ca ngợi, nghĩa là mười phương chư Phật tán thán chư Bồ Tát ca ngợi hoài, thì cái nghiệp đó lại là cái nghiệp làm đẹp. Đó, thành ra nó lỡ kiếp sau mình gặp lại mình thấy là anh này vẫn đẹp, mình bảo thôi trong đạo Phật nói kỳ quá, nói vẫn thấy, nhưng mà mình phải xét là phải xét hết con người đó. Nhưng mà có thể anh ta đẹp nhưng mà nó có một cái khuyết điểm nào đó chẳng hạn như vậy, hoặc là đẹp mà hay cầu thả, hoặc là rất đẹp về mặt mà mũi đẹp trai lắm, tự nhiên nó có một cái gì trên mặt nó làm cho nó trở thành vô duyên đi, thì cái đó là mình mới biết là tại sao mà con người nó đủ mà mặt đủ loại như vậy hết. Thì cái lý do là vậy, người ta làm rất nhiều nghiệp mà nghiệp thiện nghiệp ác đều có, nó pha trộn với nhau nó thành như vậy. Thì giờ ngược lại thì tạo nghiệp gì được quả báo là trang nghiêm tươi đẹp, thì cũng có 10 nghiệp. Một là mình tu lòng từ, cái người mà từ và nhẫn nhục thì người đó rất đẹp. Hai là cúng dường Phật tháp, tức là các tháp Phật, tức là nơi thờ cũng xá lợi đó. Ba là sơn quét chùa tháp, cái này thì hồi đó có một lần tôi có nói đó, tức là cái hồi mà ở chùa cũng sơn quét lại á, thì lúc đó có một mình ở đây này, nó làm rồi nó mới từ lười á, tôi mà thôi là con chịu khó làm đi, tiếp sau phải đẹp trai không á, và nó cười có vẻ nó tưởng tôi nói giỡn thôi, thiệt ra là vậy á, tại vì khi mà mình làm trang trí cái gì đẹp mà nhất là đẹp cho chốn tam bảo, cái quả báo nó báo ứng rất mạnh. Nhưng mà ai đẹp trai không nói, chứ cái anh chàng đẹp trai thì mệt lắm. Bởi vì anh còn nhiều tật tật xấu lắm. Bốn là tu sửa tinh xá. Tinh xá tức là những nơi của chư tăng tỷ tu hồi xưa lập lên những cốc cái thất đó, để tu tập đó. Năm là trang nghiêm tượng Phật. Đó, thành ra mình đừng có sợ là bảo tôi không dám đụng vào tượng Phật, rồi mình để cho màng nhện chăn đầy hết. Đó là kiếp sau người mình đi đâu cũng hôi hám dơ giấy hết á. Thành ra mình không cần biết, mình cứ làm cho tượng Phật thiệt đẹp. Bao giờ thấy bụi thì mình phải lau chùi. Đừng có mê tín mà đụng đến tượng Phật, rồi nhà mình nó xào xáo thì nó cũng có. Mà trái lại mình làm trang nghiêm tượng Phật đi thì mình sẽ rất đẹp. Sáu là hiếu dưỡng cha mẹ, lúc nào cũng có cái này trong đó hết. Bảy là tín trọng bậc hiền thánh. Tám là khiêm ti lìa mạn, tức là đừng có kiêu mạn. Khiêm nhường, ti là hạ thấp xuống, đừng kiêu mạn. Chín là phạm hạnh không thiếu, tức là mình không có phạm vào cái nghiệp tà dâm ấy. Mười là xa lìa những cái việc tổn hại, làm hại. Tạo 10 điều này thì được quả báo trang nghiêm, thân thể đẹp đẽ. Đó là 10 nghiệp để mà mình có thân tướng trang nghiêm, để đi đâu ai cũng khen ngợi, đi đâu ai cũng thấy mà mình luôn luôn mình được người ta khen thì tự nhiên tâm mình cũng thấy thơi thới an lạc. Còn luôn luôn bị tăng chê thì cũng thấy bực bội lắm. Bực bội quá thì cái tâm sân nó bốc lên. Thì có điều là cái người mà đẹp á, thì phải có cái đức tính gọi là khiêm ti nữa, khiêm nhường, nhún nhường nữa. Đừng có để kiêu mạn nó khởi lên lại thành ra nghiệp xấu á. Thành ra thấy cái nghiệp nó nguy hiểm. Nó được cái này, nhiều khi nó được mà nó lại thành cái tật khác á. Tạo nghiệp gì thì phải chịu quả báo sinh vào cái chủng tộc hèn hạ.
thì ngày nay ví dụ không chủng tộc nữa, nhưng mà sinh vào những cái trong những cái gia đình không, tức là nó có nhiều cái như là tôi nhớ bên Việt Nam mình người ta hay nói về địa lý đó, người ta bảo ví dụ như là cái dân ở cái làng đó, cái vùng đó thì chuyên môn về gì. Như là ông cụ tôi, ông bảo chứ cái làng của ông á, cái làng của ông không ai học hành thánh gì hết, toàn là đi cắt tóc không à. Ở ngoài Bắc thì người ta có cái đó phải không? Người ta bắt mỗi làng nó có một cái nghề, nó có một cái nghiệp riêng của nó. Có làng thì toàn là cử nhân tiến sĩ không à. Thì đây á, thì thời nay cũng vậy, mình sinh ra cũng vậy, sinh vào những cái dòng tộc á, mà quý phái hay dòng tộc của nó có cái gốc, có cái gốc nghĩa là học giỏi hay là cái gốc chuyên làm chính trị làm lớn này nọ, thì mình lại sinh vào những cái dòng tộc mà chỉ đi nằm lề đường không. Thì có 10 điều. Một là mình hám danh lợi, không tu hành bố thí. Những người hám danh lợi á. Hai là ghen ghét, thấy người ta vinh hoa đó, mình ghen ghét sự vinh hoa của người. Ba là khinh chê cha mẹ. Bốn là chẳng tuân theo cái pháp của thầy. Năm là chê rèm bậc hiền thiện, mình thấy người nào tốt thiện được người ta khen ngợi, mình chê mình rèm đi. Sáu là gần với bạn ác. Bảy là khuyên người ta làm ác. Tám là phá hoại việc lành của người, mình thấy người khác làm lành, làm việc thiện thì nó mình ganh tị, mình phá hoại, mình không cho nó thành. Chín là bán buôn đổi trác kinh tượng, mình đem kinh tượng Phật ra mình buôn bán lấy lời. Thành ra đi thỉnh cái tượng nào về rồi cái thấy người khác đến thích nên mình thỉnh trăm, bảo thôi tôi để lại cho ông 500 á. Cái này là cái sau đó là sinh vào chủng tộc hèn hạ. 10 là không tin vào ngôi tam bảo, thì tạo 10 điều này thì chịu quả báo ti tiện hèn hạ. Nhưng nó có một cái điểm ở đây, cái điểm sau cùng là không tin vào ngôi tam bảo, thì mình đừng có nghĩ là thế vậy tất cả những người mà ta theo đạo Phật là người ta phải chịu như vậy, không có. Cái chỗ mà nói không tin ở đây nó có nghĩa rằng là mình không tin mà mình phỉ báng, mình phá, mình hủy, hủy hoại. Chứ có nhiều người ví dụ như họ có cái nhân duyên Phật Pháp, nhưng mà họ làm cái nghiệp thiện mà họ vẫn được cái quả báo. Tại vì cái quả báo này, cái nhân quả này không phải là Đức Phật đặt ra, nó là một cái tự nhiên, cái định luật như vậy. Mình làm như vậy thì mình được như thế, chứ không phải là Đức Phật đặt ra như vậy. Thành ra nó cái tam bảo, cái phước điền của Đức Phật, cái phúc đức của Đức Phật nó giúp cho chúng sinh. Nhiều khi mình không làm những cái việc khác, mình không bố thí, mình không gì gì đó, nhưng mà mình ca ngợi tam bảo được phước vô cùng. Tại vì cái tam bảo là cái chỗ mà nó giải hết tất cả những nghiệp xấu cho mình. Thành ra chắc chắn rằng là khi mà mình liên hệ đến chỗ đó thì mình sẽ không bị những nghiệp xấu nó chi phối nữa. Đấy, cái lý do là như vậy. Chứ còn mình phải hiểu chứ thôi mình chết rồi, bây giờ mình đi ra ngoài mình nhìn tất cả mọi người mà rồi không mấy mảnh biết tam bảo nguy hiểm quá. Phải vậy. Rồi tạo nghiệp gì thì được quả báo sinh vào những dòng họ tôn sang phú quý. Thế là quý vị nào muốn sinh vào những dòng họ này thì ghi nhớ có 10 nghiệp. Một là lìa sự ghen ghét, đừng có ghen ghét ai hết. Hai là mình mừng cho vinh hoa danh lợi của người khác, thấy người khác người ta được sung sướng như vậy mình chiêu mừng với người ta. Ba là cái đó là cũng là một thôi. Điều thứ hai á là tôn trọng cha mẹ. Ba là tín sùng sư pháp, tức là khi mình theo cái sư pháp ở đây nó cũng gồm có nghĩa cả cái pháp luật xã hội nữa đấy. Còn khi mình theo một ông thầy, theo một vị thầy này có nghĩa không phải là thầy tôn thôi, thầy ngoài đời này nọ, thì mình phải tôn trọng những cái lời dạy bảo của ngài. Bốn là phát tâm bồ đề. Năm là cúng Phật bằng phan lọng. Vị biết phan lọng không? Lọng là cái rủ á, nó tóm lại cái này. Sáu là sửa tháp xây chùa. Nào quý vị nào mà sửa tháp xây chùa này là cũng được sinh vào dòng họ tôn sang phú quý. Bảy là biết sám hối các nghiệp ác. Tám là mở rộng hạnh bố thí. Chín là khuyên người tu 10 điều lành thập thiện đó. Mười là tín sùng ngôi tam bảo. Làm 10 điều này thì được quả báo sinh vào dòng tộc phú quý. Tiếp theo là tạo nghiệp gì thì gặp nhân gian ác báo. Thì có 10 nghiệp mình sẽ gặp phải những cái ác báo ở trên cõi nhân gian, cõi con người này. Đấy. Tức là những người mà cứ bị xui xẻo, bị hết chuyện này, chuyện kia, mình không hiểu tại sao mình như vậy. Thì Đức Phật nói, mình nên nhớ là Đức Phật nói từ đầu là không thể nói hết được, ở đây chỉ là nói sơ lược thôi. Đấy, chứ không phải là nói hết được, thành ra cái nghiệp nó còn rất phức tạp. Thì đây mình sẽ nghe những cái nghiệp mà tại sao người ta cứ bị cái ác báo á, bị hết chuyện này, chuyện kia, nhiều khi xảy ra cho mình. Một là buông lung ngã mạn. Ngã mạn tức là ỷ tài mình, ỷ mình giỏi mà chưa biết là mình giỏi thiệt hay không á, mà mình cứ ỷ mình. Hai là khinh mạn cha mẹ, mình khinh khi cha mẹ mình. Cái này cũng phải, cái này có nhiều nghe. Nhiều khi mình, ví dụ như là cha mẹ mình thiếu học, mình cứ đi học, mình khinh. Và cha mẹ mình người nhà quê, mình về tỉnh thành sống, rồi sau này mình khinh bỉ. Cái này có chứ phải không. Ba là khinh mạn sa môn. Sa môn là mấy vị xuất gia tu hành nói chung á, không kể đạo Phật mà cả mấy đạo khác. Bốn là khinh mạn bà la môn. Năm là khinh hủy bậc hiền thiện, tức là mình thấy những cái con người mà hiền thiện mình khinh. Sáu là khinh mạn thân tộc, cái này nó về nghiệp khinh khi không. Bảy là không tin nhân quả. Tám là tự khinh chán mình. Chín là ghen ghét người khác. 10 là không tin tam bảo. 10 điều này thì sẽ gặp ác báo nhân gian. Thì trong này có cái thứ 7 là không tin nhân quả. Thì ông thầy đâu bao giờ cũng nhấn mạnh cái điểm này, hết cũng bảo cái tu hành phải thâm tín nhân quả. Mình mà không tin nhân quả là mình dám làm bất cứ điều gì hết. Cái người á, mình nhiều khi mình bị một cái nghiệp sân hận tham si nào trong mình nó khởi lên, mà mình đâu có làm chủ được cái con người mình. Mình không làm chủ được thì cái khi lòng tham nó nổi lên là mình cứ hành động theo nó, thì nó chỉ còn cái là mình có tin vào nhân quả hay không. Nếu mình càng tin sâu vào nhân quả, mình có thể chặn đứng cái lòng tham đó lại. Mình mà chết, mình mà làm cái hành động này thì sau này mình chịu nhiều cái hậu quả kinh khủng lắm. Do sợ hãi như vậy mà mình chặn đứng cái lòng tham lại. Còn nếu mình không tin thì bảo ôi trên đời có nhân quả, quả báo gì hết á, kiếp sau còn khác nó chịu. Nếu sau một tháng nó chịu, thôi kiếp này mình cứ việc làm ác, đâu phải mình nữa. Thế thì mình đừng có trách, cái thằng khác nó cũng nghĩ như vậy luôn. Nó thấy mình đeo cái đồng hồ đẹp quá, đến nó giật, nó cũng đâu tin nhân quả. Nó đập cho mình một trận, nó đánh, nó đá xuống cống, thì nó đạp lên, chảy máu me, tùm lum hết. Thế nó mà ô làm vậy đâu có sao đâu. Thì rồi như vậy á, là coi như là mình khuyến khích người ta làm ác. Cái tâm người ta, cái lương tâm người ta nó không có cái gì để ngăn chặn được nữa hết. Chưa có trí huệ để thấy được nhân quả thì mình phải có lòng tin. Thành ra không tin nhân quả là cũng phải chịu cái ác báo. Là bởi vì mình không tin thì mình sẽ gặp những người nó không tin. Mà những người không tin thì không bao giờ nó làm tốt cho mình hết đấy. Nó bảo cái việc gì bây giờ mình đi đường chẳng hạn, như mình đói quá, mình mất tiền, mất của này nó. Mình đi xin nó bảo việc gì phải cho mày chi, vì nó không tin nhân quả. Nó bảo mình làm thiện làm gì rồi. Thành ra mình sẽ gặp toàn những người mà nó không chịu làm thiện, nó không tin nhân quả. Mà không tin thì không những nó không cho, mà nhiều khi nó còn đập mình nữa. Thì do đó nó mới phải chịu cái ác báo của nhân gian. Còn một điểm nữa, tức là tự khinh chán mình. Tự khinh chán mình nghĩa là mình cho mình không làm được gì hết. Mình chán làm con người mình. À, mình bảo mình là cái người hèn hạ, mình là người thấp kém, mình không xứng đáng gì hết. Cái đó là mình tự khinh chán mình. Thì cái người như vậy cũng chịu cái ác báo nhân gian. Bởi vì Đức Phật không bao giờ mà cho phép mình tự khinh mình hết. Thành ra Đức Phật mới khuyến khích mình là nguyện thành Phật đi. Bởi vì Đức Phật biết rằng là mình giỏi lắm, biết là mình có thể thành Phật được. Đức Phật biết chắc chắn như vậy. Đức Phật biết mình có cái khả năng giác ngộ ở bên trong mình rất cao quý. Mình có cái cao quý trong mình thì Đức Phật cấm không cho mình khinh mình. Không cho mình ngã mạn tự kiêu. Tự kiêu đó là bởi vì mình vô minh, mình hiểu lầm là mình là ta đây đó, mình lầm chấp một cái ta, mình cho cái ta đó là hay. Đức Phật bỏ cái đó bởi vì cái đó là cái mê lầm. Mà cũng không cho tự chán ghét mình, bởi vì đó cũng là một cái mê lầm nữa. Chán ghét mình là không có làm gì được hết. chán ghét mình quá rồi cũng không muốn làm thiện gì nữa hết, không tin nhân quả không gì nữa hết, thì rồi sẽ chịu cái ác báo đó. Còn ghen ghét người khác thì dĩ nhiên rồi, cái này mình sẽ chịu cái quả đó. Còn ngược lại á, thì khi mà mình sinh làm con người nhưng mà luôn luôn được sung sướng, luôn luôn được hơn người, luôn luôn được như ý, luôn luôn được này nọ, là nhờ 10 cái nghiệp ngược lại. Một là khiêm nhường, không có kiêu mạn. Hai là biết tôn trọng cha mẹ. Ba là tôn trọng sa môn. Bốn là tín sùng bà la môn, tức là những bậc tu hành ấy. Năm là biết yêu thương giúp đỡ họ hàng. Sáu là tôn trọng hiền thánh. Bảy là tu hành thập thiện. Tám là chẳng khinh mạn con người, khinh mạn chính mình. Chín là tôn trọng sư pháp. Mười là thành tín ngôi tam bảo. Làm 10 điều này thì được thắng báo trong đạo làm người. Tại tạo nghiệp gì thì phải chịu quả làm kẻ cô cùng. Đó, cô cùng này là cô độc, là mồ côi ấy. Có 10 nghiệp thì phải chịu cái nghiệp đó, chịu thành cái người như vậy. Một, tức là mình kiếp trước mình thường làm nghiệp trộm cướp, đi chĩa súng lấy tiền ta đó. Hai là khuyên bảo người khác ăn trộm cướp. Ba là mình khen cái việc trộm cướp. Bốn là thấy người khác làm cái việc trộm cướp đó mà mình vui mừng. Năm là hủy báng cha mẹ. Sáu là chê trách thánh hiền. Bảy là làm chướng ngại cho người ta bố thí. Tám là ghen danh lợi của người, thấy người khác được danh lợi mình ghen ghét. Chín là xẻn lận tiền của, không dám bố thí đó. Mười là khinh chê ngôi tam bảo. Tạo 10 điều này thì phải chịu quả báo cô cùng nghèo khổ. Thì trong này là nói tóm lại là nghiệp này là nghiệp về đạo, tức là cái thứ gì ở trong năm nghiệp là nghiệp về trộm cắp. Thì nếu mình làm như vậy, trộm cắp tức là mình muốn được nhiều thì tự nhiên mình lại thành ít. Muốn được nhiều á thì cái quả báo nó lại thành như vậy, muốn mà muốn một cách bất hợp pháp. Rồi mình ghen ghét vì ham có của mà thấy người khác có mình ganh. Cái đó nó sinh ra cái nghèo cùng cho mình. Rồi hủy bán cha mẹ, quý vị thấy lúc nào cũng có cha mẹ trong đó hết, thành ra cái hiếu là một cái rất quý. Có một cái gọi là làm chướng ngại người khác bố thí. Nhiều khi mình nghe đạo Phật xong về nhà mình thực hành mình thấy nó tùng lung hết. Bây giờ cái nghe như vậy cái mình về cái mình bố thí, mình đem tiền của bố thí, rồi chẳng hạn như là ông chồng ông chịu, ông cái mình bảo tôi chết, ông này ông chờ ngại việc làm bố thí của tôi. Như vậy thì ông sẽ trở thành kẻ cô cùng trong kiếp sau. Thì thứ nhất mình phải nhớ là đó, một nghiệp không có thể nào xác định được cái con người đó ở kiếp sau hết. Bởi vì con người nó có rất nhiều nghiệp, người ta làm rất nhiều việc, có việc xấu, việc tốt. Thành ra một việc của người ta thôi mình không thể xác định được là người ta sẽ bị như vậy. Đó là điểm thứ nhất phải nhớ. Điều thứ hai nữa đó là mình biết một mà không biết hai. Thành ra nó cái học Phật Pháp nó không có ngừng. Học Phật Pháp là mình học rồi mình phải học tiếp, học tiếp nữa, nó nhiều lắm. Thành ra mình phải nhớ là nó có rất nhiều. Cái chuyện bố thí, khi mà Đức Phật nói bố thí là Đức Phật sẽ có những cái pháp bố thí riêng. Khi nào mà mình còn là người tại gia, khi nào mình còn sống trong gia đình á, có vợ, có con, cái này nọ, thì từ cái thời đó của Đức Phật á, là cái thời mà bên Ấn Độ họ theo rất nhiều cái tục lệ kỳ cục lắm. Nhưng mà Đức Phật là cái người mà luôn luôn bỏ hết, bác bỏ hết, và Đức Phật luôn luôn bình đẳng. Tức là cái gia sản ở trong nhà nó là của chung. Đức Phật đã thấy như vậy rồi. Thành ra một cái gì mà khi mà gọi là của chung thì mình không được tự ý làm riêng khi không có sự đồng ý chung của mọi người. Cái gì của riêng mình á, mình được tự do, được tự do làm. Còn cái gì mà của chung thì là phải có đồng ý hết. Thành ra đương nhiên á, mình sẽ mang cái đồ nào của mình ra mình bố thí của riêng mình thôi, mà người khác ngăn cản thì lúc bây giờ mới đúng là gọi là ngăn chặn, làm chướng ngại sự bố thí. Chứ còn cái của chưng á thì người đó người ta không bằng lòng, người ta không có bị cái lỗi này. Bởi vì mang ra mới học Phật pháp thì mang ra bố thí ở ôi rồi tôi mang bố thí hết. Thì cái người chồng thì người vợ trong nhà cản lại chứ mà uống anh còn đến 4 năm đứa con phải nuôi nữa. Thì đó là những cái chuyện đó mình phải hiểu như vậy. Chứ mình đừng có một điểm thôi rồi mình cứ nhấn mạnh cái điểm đó thôi, mình chỉ nhớ điểm đó mình quên hết mấy điểm khác. Rồi lại tạo nghiệp gì thì được phúc đức lớn. Cái phúc đức này nó ngược với cái cô cùng kia. Có 10 nghiệp. Một là lìa bỏ hành trộm cướp. Hai là lìa bỏ đừng có khuyên người khác làm hành ấy. Ba là thấy người ta làm mình không có vui. Bốn là hiếu dưỡng cha mẹ. Năm là tin sùng thánh hiền. Sáu là mừng danh lợi của người. Bảy là rộng lòng làm hành bố thí. Tám là chẳng ghen danh lợi của người khác. Chín là đừng có keo kiết của báu, yêu thương kẻ cô cùng. Mười là cúng dường ngôi tam bảo. Là 10 điều này thì được phúc báo lớn lao. Đó là 10 điều ngược lại. Tiếp đến là tạo nghiệp gì phải chịu quả báo ngu độn. Ngu độn này tức là ngu si đó. Có 10 nghiệp. Một là chúng sinh chẳng tin sa môn cũng chẳng gần gũi. Tức là sa môn những người tu hành là tượng trưng cho trí huệ và trí khôn, mà mình bao giờ mình gần họ hết, không chịu gần gũi thì dĩ nhiên là không gần đèn thì hay gần bực lắm thì nó sẽ đen. Hai là chẳng tin bà la môn. Bà la môn này cũng thuộc về hạng người thanh tịnh tu hành. Ba là chẳng tin sư pháp cũng chẳng gần gũi. Bốn là ẩn pháp không truyền. Ẩn pháp không truyền tức là không phải là mình không gần cái người thông minh mà mình chịu quả báo ngu độn, mà trái lại á, mình thông minh tức là mình có cái ẩn pháp. Pháp ở đây tức là cái pháp ích lợi, pháp trí huệ. Mình có pháp đó mà mình không chịu truyền, giấu nghề, gọi là giấu nghề đó. Cái nghiệp giấu nghề này cũng bị quả báo là ngu độn. Mình giấu nghề gì thì mình bị quả báo đó nghe. Ví dụ mình nấu ăn giỏi, mình giấu nghề thì kiếp sau mình nấu một cái thì không ai ăn được, ai ăn chê hết đó. Nấu gì cháy nấy, nấu cơm khét khê đùm lum hết á. Nhiều khi mình nghĩ là chắc mấy kiếp trước tôi chưa từng nấu cơm, chứ đâu có biết là kiếp trước nấu giỏi lắm, tại giấu nghề bị quả báo vậy đó. Còn đây là cái người này biết pháp trí huệ mà giấu đi, để một mình thôi, mình tài, mình giỏi thôi. Năm là tìm lỗi của pháp sư, tức là tìm lỗi những bậc thầy mình đó. Sáu là xa lìa chính pháp. Bảy là đoạn diệt pháp lành. Tám là hủy báng bậc thiền trí. Chín là tập học sự phi pháp. Những cái nghiệp kia, những nghiệp như là dò lỗi pháp sư, lìa chánh pháp, diệt pháp lành, hủy báng bậc thiền trí. Bởi vì những cái người đó đều là những người tượng trưng là cho cái trí huệ trong mình hết. Khi mà mình nói là bậc thầy của mình, tức là coi như là tượng trưng cho một cái trí huệ trong mình. Cái gì là cái mà sáng suốt nhất trong mình ấy, mình lấy cái đó. Tại vì mình luôn luôn nghe theo cái đó, mình luôn luôn nương vào cái đó để hành động. Thành ra cái đó nó coi như là thầy mình. Cái sự sáng suốt trong mình nó là thầy mình. Thì cái ông thầy ở bên ngoài là tượng trưng cho cái sự sáng suốt đó ở bên trong mình. Khi mà mình chưa có được, mình chưa tìm ra được cái sự sáng suốt trong mình, thì mình coi cái vị thầy đó là chính là cái sáng suốt của tâm mình vậy. Đó. Thì bây giờ mình cứ ngược lại, mình cứ bội lại á,